Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Tiếng nổ vui tai khi bật nắp sâm banh trong lễ rót rượu tại tiệc cưới ngày càng trở nên phổ biến. Một buổi lễ khai trương triển lãm nghệ thuật hay để đánh dấu chiến thắng trong thể thao, đặc biệt là giải đua xe công thức 1, luôn hoàn hảo hơn với tiếng bật nắp sâm banh và lớp bọt tràn trắng khỏi miệng. Rượu sâm banh trở thành biểu tượng của thành công và của không khí hội hè. Rượu sâm banh được sản xuất từ những giống nho trồng trên khu vực được khoanh vùng và được bảo hộ ở vùng Champagne ở phía đông bắc nước Pháp, nằm giữa hai thành phố Reims và Troyes. Theo giải thích với RFI của ông Jean-Baptiste Denisard, đồng sở hữu nhãn hiệu sâm banh André Robert, thì chỉ có rượu sản xuất ở trong khu vực này mới được mang tên Champagne.
Chúng tôi may mắn nằm trong khu vực được bảo hộ. Chúng tôi có 33.000 hecta được xếp hạng, tên gọi được bảo hộ nguồn gốc, Appellation d'origine protégée, gọi tắt là AOP. Chỉ những người làm việc cùng những cánh đồng nho nằm trong khu vực này mới có thể nhận được chứng nhận AOP Champagne. Sản phẩm của chúng tôi được bảo vệ và không sản phẩm nào có thể được gọi là sâm banh nếu như không được làm ở vùng Champagne.
Dụng nho nhà sản xuất André Robert nằm ở Menin-sur-Orge, phía bờ trắng, nổi tiếng với loại nho trắng Chardonnay, cùng với loại nho đỏ Pinot Noir và nho đen Pinot Meunier. Đây là một trong ba loại nho chính làm nên danh tiếng của rượu sâm banh. Ngoài ra, niên hiệu cũng là dấu hiệu cho thấy giá trị của rượu. Nho được thu hoạch vào năm được cho là tốt sẽ được cất và xử lý riêng. Loại rượu không ghi năm thường là tổng hợp từ các giống nho và năm thu hoạch của mỗi nhà. Đây cũng chính là nền tảng và danh tiếng của mỗi nhà sản xuất. Vậy những yếu tố nào đã giúp loại rượu vang bình dị có nguồn gốc từ một vùng trồng nho bình thường lại trở thành đồ uống nổi tiếng trong các sự kiện trọng đại? Trên trang Conversation, giáo sư marketing Johannes Roca ở trường thương mại Lyon phân tích 4 huyền thoại giúp sâm banh nổi tiếng: huyền thoại về nguồn gốc, thước đo giàu sang, lòng tự hào dân tộc và tính hiện đại.
Trước đây vùng Champagne nổi tiếng về nghề bán len hơn là sản xuất rượu, vì đất ở đây có vẻ không thích hợp để làm rượu vang ngon. Vì vậy, những thùng rượu đầu tiên được sản xuất chỉ dành làm quà tặng cho khách mua len.
Chất lượng rượu sâm banh dần được cải thiện nhờ các tu sĩ dòng Thái Benedicto, còn gọi là Biển Đức, để gây quỹ cho các nhà dòng. Nhưng họ không phải là người phát minh ra rượu sâm banh như nhiều người vẫn nghĩ. Sau này, tu sĩ Pierre Dom Pérignon, quản lý một tu viện ở thành phố Reims, được lưu danh là huyền thoại về nguồn gốc do chất lượng rượu mà tu viện sản xuất, thường được gọi dưới tên Vang Pérignon. Sở hữu tu viện từ thế kỷ thứ 19, nhà Moët Chandon đã đưa ra dòng rượu đặc biệt Dom Pérignon vào năm 1936. Từ đó, rượu Dom Pérignon nổi tiếng khắp thế giới. Rượu sâm banh chỉ thật sự phát triển khi các nhà sản xuất len vùng Champagne nhận được nhiều đơn đặt hàng rượu hơn là len từ phía khách hàng. Với họ, đó là cơ hội để thoát khỏi ngành công nghiệp len với loại sản phẩm mang lại nhiều lợi nhuận hơn và có tương lai hơn.
Rượu sâm banh còn là biểu tượng của sự giàu sang quyền quý, là một mặt hàng xa xỉ, và điều này đến cũng rất tình cờ. Năm 496, vua Clovis của người Phong, tức người Pháp thời Trung Cổ, đã được rửa tội tại thánh đường Reims. Sau này, theo truyền thống, kinh thành Reims trở thành nơi đăng quang của hầu hết các vị vua Pháp. Dĩ nhiên, sau mỗi buổi lễ là bữa tiệc linh đình và khách mời thưởng thức rượu sâm banh của địa phương. Từ đó, rượu sâm banh được coi là đồ uống hội hè, chỉ một bộ phận thượng lưu mới được thưởng thức.
Biểu tượng giàu sang của rượu sâm banh còn được khẳng định nhờ vị vua giàu nhất nước Pháp, vua Louis thứ 14. Sau lần đầu tiên thử rượu sâm banh vào năm 16 tuổi ở nhà thờ Reims, vị vua mặt trời đã gắn liền sâm banh với những khát vọng của ông, có nghĩa là thời trang, uy quyền và xa hoa. Ngành công nghiệp rượu có thêm lực đẩy mới nhờ một sắc lệnh của vua Louis 14. Lần đầu tiên rượu sâm banh và chỉ duy nhất sâm banh được phép vận chuyển trong chai thủy tinh thay vì chứa trong các thùng phi bằng gỗ. Trong những năm 1660, rượu sâm banh sủi bọt đã xuất hiện ở Anh Quốc nhờ hầu tước Saint-Euphrémont xuất thân từ vùng Champagne nhưng sống ở London. Trả lời RFI chị Fanny York, chủ một cửa hàng rượu ở khu Saint-Michel, Paris cho biết chính người Anh đã nghĩ ra hình thức đóng chai kiểu mới này.
Đó là một loại rượu vang được người Anh mua rất nhiều. Chính họ đã yêu cầu đóng rượu vào chai vì khi vượt biển Manche, rượu trong thùng lớn thường bị sóng sánh và thỉnh thoảng khi tàu cập cảng trễ, đó không còn là rượu nữa mà giống như chấm vậy. Rượu sâm banh ra đời từ đó. Mỗi khi mở nắp chai, người ta nghe thấy tiếng pop, có nghĩa là rượu đã lên men và chính điều này khiến người Anh thích thú.
Légèrement pétillant a beaucoup amusé les Anglais.
Từ đạo luật mới của vua Louis XIV, bao bì đóng gói rượu được thiết kế trau chuốt hơn và được in hình của những người nổi tiếng để quảng cáo như Hoàng hậu Marie Antoinette, Jeanne d'Arc, sĩ quan của các đoàn quân thắng trận, các nhà quý tộc hay các nghệ sĩ v.v. Các nhà sản xuất sâm banh nhanh chóng hiểu được lợi ích của kỹ thuật xây dựng hình ảnh để tăng thêm tiếng tăm cho thương hiệu và để kích thích đam mê của một bộ phận khách hàng ngày càng đông và giàu có hơn.
Cuộc cách mạng năm 1789 đánh dấu chấm hết cho sự liên kết giữa rượu sâm banh với giới quý tộc giàu có. Chính cuộc cách mạng cũng là nguồn gốc của huyền thoại thứ ba và có lẽ là huyền thoại thế lực nhất khi liên hệ chặt chẽ rượu sâm banh với linh hồn và giá trị của nền Cộng hòa mới của Pháp. Theo Voltaire, sâm banh là hình ảnh chói sáng của đất nước chúng ta và đã đến lúc phải coi đó là biểu tượng vinh quang nhất của nền văn minh Pháp.
Trong giai đoạn đế chế, sứ mệnh vẻ vang của rượu sâm banh được hoàn thiện. Hoàng đế Napoleon dùng loại rượu này khi muốn xây dựng một xã hội tư sản, công nghiệp và trung thành mới. Jean-Rémy Mouet thành lập thương hiệu Mouet ở Hoa Kỳ và phát triển một bộ phận khách hàng mới, trong đó có cả Tổng thống George Washington. Sau khi quân Nga đánh tan đội quân của Napoleon và chiếm được thành phố Reims, nhà sản xuất là bà quả phụ Clicquot đã mở các hầm rượu của gia đình cho quân đội Nga với hy vọng nhờ đó bà sẽ chinh phục được thị trường Nga. Tất cả các chiến lược trên đều mang lại kết quả. Sau khi đế chế sụp đổ và trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, rượu sâm banh đạt đến thời kỳ vàng son. Nhờ hệ thống đường sắt, rượu sâm banh được chuyển nhanh hơn đến các thị trường xa xôi và với số lượng lớn hơn. Thêm vào đó, trang thiết bị mới cũng giúp quá trình sản xuất hiệu quả hơn và giúp rượu sâm banh trở nên thu hút hơn cả về thẩm mỹ lẫn chất lượng. Rượu sâm banh nhanh chóng trở thành một biểu tượng của nước Pháp trong mắt các nước trên thế giới.
Ngay từ đầu những năm 1900, rượu sâm banh đã được các nhà quảng cáo nâng thành một biểu tượng của tính hiện đại. Trong thời kỳ tươi đẹp Belle Époque, các quảng cáo sâm banh thường được dàn dựng thành những câu chuyện thần tiên thời hiện đại mà tầng lớp trung lưu ngày càng mơ đến, cùng với các hình ảnh ô tô, khinh khí cầu, tàu thủy hay máy bay, v.v.
Có lẽ vì thế không có gì là lạ khi thấy rượu sâm banh được chiêu đãi trên con tàu Titanic, hay được thử tại triển lãm Hoàn cầu Paris năm 1889, hay khi tháp Eiffel được giới thiệu với khắp thế giới. Sâm banh trở thành biểu tượng cho sự hiện đại vào thời điểm mà nước Pháp đang cố quên những nỗi đau kinh hoàng do Thế chiến thứ nhất gây ra và muốn hướng đến một thời kỳ mới đầy hứa hẹn. Năm 2016, tổng doanh thu nhờ xuất khẩu rượu sâm banh lên đến 4,71 tỷ euro. Theo Ủy ban Champagne, thì năm 2016 là năm thứ hai liên tiếp đạt kỷ lục về doanh thu sau năm 2015 với số tiền là 4,74 tỷ euro. Người tiêu dùng ngày càng chuộng những dòng rượu quý hiếm, điều mà các nhà sản xuất vùng Champagne không ngừng cố gắng để bảo vệ danh tiếng sản phẩm đã được ghi vào di sản thế giới của UNESCO.
Le bon vin de Champagne, celui qui rend nos cœurs gais et contents. Quand à son tour, auprès d'une compagne, vous dites un jour, buvons à nos amours. Ce vin léger, dont la gaieté nous gagne, est apprécié dans tout le monde entier. On reconnaît toujours un bon champagne à l'étiquette André Lainé. Champagne à l'étiquette André Lainé.